Kỹ thuật trồng rau ăn trái. Trung tâm khuyến nông Đồng Nai. Tài liệu khuyến nông 2009. Người đọc Công Tuấn. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Quy định quản lý sản xuất kinh doanh rau quả và chè an toàn ban hành kèm theo quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Quy định này quy định về điều kiện và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, rau quả an toàn, điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn, đánh giá và chứng nhận rau quả chè an toàn, công bố rau quả chè an toàn, điều kiện kinh doanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, rau quả chè an toàn. 2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài đăng ký sản xuất kinh doanh rau, quả, chè, các tổ chức cá nhân liên quan đến chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế, chứng nhận và công bố, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, quả, chè an toàn tại Việt Nam. 3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. Rau quả an toàn là sản phẩm rau quả tươi được sản xuất sơ chế phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong Việt Gáp, là quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam, hoặc các tiêu chuẩn Gáp khác tương đương Việt Gáp và mẫu điển hình đạt chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm quy định tại phụ lục 3 của quy định này. 2. Chè an toàn là sản phẩm chè búp tươi được sản xuất phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong Việt Gáp, là quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn tại Việt Nam, hoặc các tiêu chuẩn Gáp khác tương đương Việt Gáp, được chế biến theo quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành và mẫu điển hình đạt chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm quy định tại phụ lục 3 của quy định này. 3. Nhà sản xuất rau quả chè an toàn là tổ chức cá nhân đăng ký sản xuất, sơ chế rau quả hoặc sản xuất chế biến chè thực hiện công bố sản phẩm rau quả chè an toàn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo hướng dẫn tại quy định này. 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn là giấy chứng nhận do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp cho nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu tại Điều 3 của quy định này. 5. Tổ chức chứng nhận Việt Gáp cho rau quả chè an toàn. Sau đây gọi là tổ chức chứng nhận, là tổ chức chứng nhận được chỉ định và hoạt động theo quy chế chứng nhận Việt Gáp ban hành theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ đây gọi là quyết định số 84/2008/QĐ-BNN. 6. Chứng nhận Việt Gáp cho rau quả chè an toàn, sau đây gọi là chứng nhận Việt Gáp, là việc tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá, giám sát và xác nhận quá trình sản xuất, sơ chế rau quả chè của nhà sản xuất phù hợp với Việt Gáp. 7. Giấy chứng nhận Việt Gáp là giấy chứng nhận do tổ chức chứng nhận cấp cho nhà sản xuất thực hiện sản xuất chế biến rau quả chè phù hợp với Việt Gáp. 8. Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất là báo cáo kết quả tự đánh giá hoặc thuê kiểm tra viên đánh giá quá trình sản xuất sơ chế rau quả chè theo Việt Gáp. Chế biến chè theo quy trình chế biến chè an toàn và phân tích mẫu điển hình theo quy định về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm tại phụ lục 3 của quy định này. 9. Công bố rau quả chè an toàn là việc nhà sản xuất dựa vào kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận hoặc kết quả tự đánh giá của mình và kết quả phân tích mẫu điển hình để công bố sản phẩm được sản xuất, sơ chế phù hợp với Việt Gáp hoặc Gáp khác tương đương, phù hợp với quy trình chế biến an toàn và đạt chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại phụ lục 3 của quy định này. Điều 3. Điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn. Trong thời gian chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn, nhà sản xuất phải đáp ứng các điều kiện cơ bản dưới đây. 1. Điều kiện sản xuất rau quả an toàn. A. Nhân lực. Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau quả an toàn, cán bộ của cơ sở sản xuất, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật, hoặc hợp đồng lao động thường xuyên hoặc không thường xuyên. người lao động phải qua tập huấn kỹ thuật, có chứng chỉ đào tạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc tổ chức có chức năng nhiệm vụ tập huấn về Việt Gáp và các quy định quản lý sản xuất kinh doanh rau quả chè an toàn. B. Đất trồng và giá thể. Vùng đất trồng phải trong quy hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung, nghĩa trang, đường giao thông lớn. Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất, giá thể trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất, kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm, không vượt quá ngưỡng cho phép, nêu tại phụ lục 1 của quy định này. C. Nước tưới. Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới trực tiếp cho rau, quả và chè. Hàm lượng một số hóa chất và kim loại nặng trong nước tưới trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất, kiểm tra khi thấy có nguy cơ ô nhiễm, không vượt quá ngưỡng cho phép, nêu tại phụ lục 2 của quy định này. Nước sử dụng trong sản xuất rau mầm phải đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt cho người. D. Quy trình sản xuất rau quả an toàn. Nhà sản xuất xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với cây trồng và điều kiện cụ thể của địa phương nhưng phải phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong Việt Gáp. D. Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất theo Việt Gáp. 2. Điều kiện sơ chế rau quả an toàn. A. Nhân lực phải đáp ứng các điều kiện nêu ở mục A khoản 1. Điều này và được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. B. Có địa điểm, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói sản phẩm, phương tiện vận chuyển, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Việt Gáp. C. Nước dùng rửa rau quả phải đạt tiêu chu�n theo quyết định số 1329/2002/QĐ-BIT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống. D. Có hợp đồng mua rau quả tươi của nhà sản xuất rau quả an toàn trong trường hợp mua nguyên liệu để sơ chế. D. Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sơ chế theo Việt Gáp. Điều 4. Điều kiện sản xuất chế biến chè an toàn. 1. Điều kiện sản xuất sơ chế chè an toàn. Áp dụng như quy định tại Điều 3 của quy định này. 2. Điều kiện chế biến chè an toàn. Trong thời gian chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật, cơ sở chế biến chè, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà sản xuất hoặc chế biến chè an toàn phải đáp ứng các điều kiện cơ bản dưới đây. A. Nhân lực phải đáp ứng các điều kiện nêu ở mục A khoản 2 điều 3 của quy định này. B. Có địa điểm, nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, quy định xử lý chất phế thải, vệ sinh môi trường phù hợp với 10 TCN 605/2004, phương tiện vận chuyển chè khô sạch không có mùi lạ. C. Nhà kho bảo quản chè phải khô sạch, thông thoáng, không gần nguồn gây ô nhiễm hóa chất, kim loại nặng hoặc vi sinh vật có hại, bao bì bảo quản chè kín và bền chắc, khô sạch, không có mùi lạ. D. Có hợp đồng mua chè búp tươi nguyên liệu của nhà sản xuất chè búp tươi an toàn trong trường hợp mua nguyên liệu để chế biến, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo phụ lục 3 của quy định này. D. Nhà sản xuất cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy trình chế biến chè an toàn phù hợp với HACCP và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình chế biến. 3. Đối với sản xuất chè an toàn, không bắt buộc nhà sản xuất phải đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chế biến chè an toàn như quy định tại điều 5 dưới đây, nhưng nhà sản xuất phải đảm bảo luôn duy trì các điều kiện nêu tại khoản 1 điều 2 điều này trong quá trình sản xuất chế biến. Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn. 1. Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi sản xuất. Hồ sơ gồm: A. Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau quả an toàn theo mẫu tại phụ lục 4 của quy định này. B. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn theo mẫu tại phụ lục 5 của quy định này. C. Tài liệu khác có liên quan, nếu có. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập đoàn thẩm định từ 3 đến 5 người. Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực địa, khi cần thiết thì lấy mẫu đất, nước để phân tích, lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và nhà sản xuất. Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì đoàn thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế. Trường hợp nhà sản xuất chỉ sơ chế rau quả thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau quả an toàn. Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu. 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn có hiệu lực không quá 3 năm. Trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực 1 tháng, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kèm theo báo cáo kết quả sản xuất sơ chế rau quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kèm theo báo cáo khắc phục. Hồ sơ thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn được lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nhà sản xuất để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra. 5. Trường hợp nhà sản xuất đã được tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận Việt Gáp thì không phải gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều 6. Chứng nhận sản xuất sơ chế rau quả chè an toàn theo Việt Gáp và sơ chế chè theo quy định chế biến chè an toàn. 1. Trường hợp tổ chức chứng nhận đánh giá, chứng nhận và giám sát. A. Trình tự, nội dung đánh giá, cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và giám sát sau khi cấp giấy chứng nhận thực hiện theo quy chế chứng nhận Việt Gáp ban hành theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN. B. Trình tự, nội dung đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Gáp khác và giám sát sau khi cấp giấy chứng nhận thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý tiêu chuẩn đó. C. Đối với chè an toàn, tổ chức chứng nhận đánh giá thêm quá trình chế biến của nhà sản xuất và chứng nhận sự phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Trường hợp nhà sản xuất tự đánh giá và giám sát nội bộ. A. Điều kiện để được tự đánh giá và giám sát nội bộ. Nhà sản xuất rau quả chè an toàn được tự đánh giá và giám sát quá trình sản xuất theo Việt Gáp khi đáp ứng các điều kiện sau. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế rau quả an toàn. Đối với nhà sản xuất chè an toàn, phải có bản kê khai điều kiện sản xuất chế biến chè an toàn theo phụ lục 5 của quyết định này. Có phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận, hoặc có hợp đồng thuê phòng kiểm định được chỉ định hoặc được công nhận để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm trên rau, quả, chè. Có hoặc thuê người lấy mẫu được chỉ định hoặc có chứng chỉ đào tạo thực hiện. Có hoặc thuê nhân viên chuyên ngành về trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật, trình độ đại học trở lên và có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên, có chứng chỉ đào tạo về đánh giá và giám sát nội bộ. B. Trình tự, nội dung tự đánh giá, giám sát nội bộ. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá, giám sát nội bộ. Phổ biến hướng dẫn đến người lao động về kế hoạch, chỉ tiêu, phương pháp đánh giá và giám sát nội bộ, mẫu biểu ghi chép cập nhật thông tin sản xuất. Tiến hành đánh giá giám sát theo các chỉ tiêu và phương pháp nêu tại phụ lục 3 của quy chế chứng nhận Việt Gáp được ban hành theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN. Đối với chè an toàn, nhà sản xuất tự đánh giá giám sát thêm quá trình chế biến và xác nhận sự phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Lấy mẫu rau quả chè điển hình đại diện cho mỗi loại sản phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến hoặc trên thị trường để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo phụ lục 3 của quy định này. Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu thấy đủ điều kiện thì nhà sản xuất lập báo cáo tự đánh giá làm căn cứ để công bố sản phẩm rau quả chè an toàn. Điều 7. Công bố sản phẩm rau quả chè an toàn. 1. Nhà sản xuất gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau quả chè an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi sản xuất, hồ sơ gồm A. Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận. Bản công bố rau quả chè an toàn theo mẫu tại phụ lục 6 của quy định này. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận Việt Gáp hoặc giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Gáp khác. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn, trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn do tổ chức chứng nhận cấp. Bản sao hợp lệ phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình nếu có. B. Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ. Bản công bố rau quả chè an toàn theo mẫu tại phụ lục 6 của quy định này. Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ. Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, chế biến, sơ chế. Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê. Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu. Bản sao hợp lệ chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá giám sát nội bộ. Bản sao hợp lệ phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình. 2. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo bằng văn bản theo mẫu tại phụ lục 7 của quy định này tới các nhà sản xuất có hồ sơ công bố. 3. Nhà sản xuất rau quả chè an toàn sau khi công bố có trách nhiệm. A. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc công bố của mình. B. Chịu sự giám sát của tổ chức chứng nhận hoặc thực hiện giám sát nội bộ để đảm bảo quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến phù hợp với Việt Gáp, quy trình chế biến chè an toàn. C. Khi phát hiện chất lượng rau quả chè sản xuất kinh doanh không phù hợp với công bố, phải tiến hành ngay các biện pháp khắc phục, tạm dừng việc sản xuất kinh doanh. Thu hồi sản phẩm không phù hợp đã thu hoạch, sơ chế, chế biến hoặc đang lưu thông trên thị trường. Trường hợp không khắc phục được các nguy cơ gây mất an toàn, phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để chấm dứt hiệu lực bản công bố. 4. Hồ sơ công bố được lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nhà sản xuất để phục vụ việc kiểm tra thanh tra. Điều 8. Kinh doanh rau quả chè an toàn. 1. Tổ chức cá nhân có đăng ký kinh doanh rau quả chè tại cửa hàng đại lý, sau đây gọi là người bán hàng, phải thực hiện các quy định có liên quan của ngành thương mại, ngành y tế, đồng thời phải có các điều kiện sau đây. A. Bản sao hợp lệ thông báo tiếp nhận bản công bố rau quả chè an toàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi sản xuất. B. Hợp đồng hóa đơn nhập xuất, giấy xuất xứ hàng hóa hoặc sổ sách ghi chép thể hiện rõ chủng loại, khối lượng, nguồn gốc xuất xứ rau quả chè an toàn và thời gian nhập xuất. C. Sản phẩm rau quả chè an toàn phải có bao gói, thùng chứa, dây buộc hợp vệ sinh, trên bao bì hoặc nhãn gắn trực tiếp vào từng sản phẩm, tối thiểu phải có các thông tin sau. Tên, địa chỉ của nhà sản xuất rau quả chè an toàn, dòng chữ rau quả chè an toàn. Khuyến khích in mã số, mã vạch, logo Việt Gáp, logo thương hiệu của nhà sản xuất, của tổ chức chứng nhận và các thông tin khác trên bao bì hoặc nhãn. Đối với chè chế biến thành phẩm, ngoài các thông tin trên, phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 2. Nhà sản xuất hoặc người bán hàng khi kinh doanh rau quả chè an toàn theo hình thức cung ứng trực tiếp cho khách hàng hoặc bán buôn tại chợ đầu mối, phải có các điều kiện sau đây. A. Hợp đồng hóa đơn nhập xuất, giấy xuất xứ hàng hóa hoặc sổ sách ghi chép thể hiện rõ chủng loại, khối lượng, nguồn gốc xuất xứ rau quả chè an toàn và thời gian nhập xuất. B. Sản phẩm rau quả chè an toàn phải có bao gói, thùng chứa, dây buộc và vận chuyển trên phương tiện hợp vệ sinh nhưng không bắt buộc phải có các thông tin như quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 3. Tổ chức cá nhân xuất khẩu rau quả chè an toàn phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của bên nhập khẩu. Trường hợp không xuất khẩu được đưa vào lưu thông trong nước thì phải tuân thủ các yêu cầu quản lý của quy định này và các quy định khác của pháp luật. 4. Tổ chức cá nhân nhập khẩu rau quả chè an toàn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ các yêu cầu quản lý của quy định này cũng như các quy định khác của pháp luật. Điều 9. Kiểm tra và xử lý vi phạm. 1. Kiểm tra. A. Cục trồng trọt, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gọi chung là cơ quan kiểm tra, theo chức năng nhiệm vụ được giao, thành lập đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhà sản xuất, sơ chế, chế biến rau quả chè theo quy định tại Điều 29 Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi cần thiết, Cục trồng trọt chủ trì thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện của các cơ quan có liên quan nêu trên. B. Người bán hàng, tổ chức cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu rau quả chè an toàn, chịu sự kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của các cơ quan kiểm tra ở trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật. C. Chi tiết trình tự, thủ tục kiểm tra với nhà sản xuất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, người bán hàng rau quả chè an toàn thực hiện theo Điều 29, Điều 35, Điều 39 của Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2. Xử lý vi phạm của nhà sản xuất. A. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện nhà sản xuất không đảm bảo điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến, không thực hiện đúng Việt Gáp hoặc tiêu chuẩn Gáp khác và quy trình chế biến chè an toàn, không thực hiện công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thì đoàn kiểm tra yêu cầu nhà sản xuất thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, sửa chữa trong giới hạn thời gian cụ thể. Trong vòng 24 giờ, phải báo cáo cơ quan kiểm tra để xử lý theo thẩm quyền. Trước khi tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường, nhà sản xuất phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan kiểm tra. Nếu nhà sản xuất vẫn tiếp tục vi phạm, thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về vi phạm, cơ quan kiểm tra thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tên, địa chỉ của nhà sản xuất, tên sản phẩm không phù hợp và mức độ không phù hợp của sản phẩm. Sau khi bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng mà nhà sản xuất vẫn tiếp tục vi phạm, thì cơ quan kiểm tra kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo hướng dẫn tại mục C khoản 2 điều này và theo các quy định khác của pháp luật. B. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, thì đoàn kiểm tra được phép lấy mẫu sản phẩm. Nếu kết quả kiểm nghiệm khẳng định sản phẩm không phù hợp với quy định tại phụ lục 3 của quyết định này, thì cơ quan kiểm tra thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tạm đình chỉ sản xuất chế biến sản phẩm không phù hợp để khắc phục vi phạm. Tùy mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt theo hướng dẫn tại mục C khoản 2 điều này và theo các quy định khác của pháp luật. C. Trường hợp nhà sản xuất vi phạm nghiêm trọng hoặc không khắc phục vi phạm sau khi bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tái phạm hai lần kiểm tra liên tiếp, thì Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sơ chế an toàn. Chấm dứt hiệu lực bản công bố rau quả chè an toàn, yêu cầu tổ chức chứng nhận thu hồi giấy chứng nhận sản xuất sơ chế rau quả chè theo Việt Gáp, giấy chứng nhận chế biến chè theo quy trình chế biến chè an toàn. Tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra còn kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hóa, trường hợp nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 3. Xử lý vi phạm của người bán hàng rau quả chè an toàn thực hiện theo Điều 40 của Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. 4. Xử lý vi phạm của người nhập khẩu rau quả chè an toàn thực hiện theo Điều 36 của Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. 5. Kiểm tra và xử lý vi phạm tổ chức chứng nhận. A. Tổ chức chứng nhận Việt Gáp chịu sự giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy chế chứng nhận Việt Gáp ban hành theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác. B. Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiểm tra và xử lý vi phạm các tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động tại Việt Nam để chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn Gáp khác tương đương Việt Gáp. Điều 10. Quy định về lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu. 1. Việc lấy mẫu đất, nước và sản phẩm rau, quả, chè theo quy định này phải do người lấy mẫu được chỉ định hoặc có chứng nhận đào tạo thực hiện. 2. Phương pháp lấy mẫu. A. Số lượng mẫu và phương pháp lấy mẫu đất theo tiêu chuẩn TCVN 4046-2.1985 và TCVN 5297-2.1995 hoặc 10 TCN 367-2.1999. B. Số lượng mẫu và phương pháp lấy mẫu nước theo tiêu chuẩn TCVN 6000-1995 đối với nước ngầm, TCVN 5996-1995 đối với nước sông và suối, TCVN 5994-1995 đối với nước ao, hồ tự nhiên và nhân tạo. C. Mẫu sản phẩm rau quả chè được lấy theo phương pháp lấy mẫu quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với từng loại sản phẩm. 3. Các mẫu đất nước và sản phẩm rau quả chè phải được phân tích tại các phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc công nhận theo phương pháp thử nêu tại phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 của quy định này hoặc các phương pháp thử khác có độ chính xác tương đương. 4. Trong thời gian chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật, rau quả chè an toàn, các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm thì các mẫu rau quả chè được coi là an toàn nếu đáp ứng các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm nêu tại phụ lục 3 của quy định này. Điều 11. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm. Điều 12. Phân công thực hiện. Điều 13. Điều khoản thi hành. Trong quy định về quản lý sản xuất kinh doanh rau quả an toàn 13 điều, chúng tôi chỉ trích lược một số điều cần thiết để đưa vào quy trình. Nếu muốn biết thêm chi tiết nội dung quy định, tạm thời bạn đọc liên hệ các trạm khuyến nông và bảo vệ thực vật để được hướng dẫn. Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa leo khổ qua. Một lớn, chuẩn bị đất. Khâu chuẩn bị và xử lý đất trồng đề nghị bổ sung thêm lượng vôi 100kg trên 1000m², cộng 60kg cho chấu phân chuồng hoai mục có trộn chế phẩm Trichoderma SP, 1/2kg hay 1/2 lít cho 1m³ phân ủ. Xử lý đất. Tiến hành xử lý đất ở 3 ngày trước trồng, lượng vôi 100kg trên 1000m², cộng 60kg cho chấu cộng phân chuồng hoai mục có trộn chế phẩm Trichoderma SP, 1/2kg hay 1/2 lít cho 1m³ phân ủ, hoặc sử dụng 1kg Ethoprofos min 94% Vimoka trên 1000m². Giải thuốc lên liếp rồi đảo đều lớp đất mặt. Yêu cầu: đất thịt nhẹ, giữ được ẩm nhưng thoát nước tốt, không bị úng, pH từ 6 đến 6,8. Tốt nhất là đất luân canh với lúa nước, lưu ý không độc canh dưa leo, khổ qua hoặc trồng các cây thuộc cùng họ bầu bí, dễ tích lũy sâu bệnh. Đất được cuốc tơi, phơi ải từ 7 đến 10 ngày, sau đó lên liếp rộng 1,2 m, chiều dài liếp thay đổi theo kích thước vườn nhưng không nên dài quá 20 m. Chiều cao liếp thay đổi tùy mùa, 10 đến 15 cm. Mùa mưa cần lên liếp cao hơn mùa khô, khoảng cách giữa hai liếp là 30 cm để thoát nước và đi lại chăm sóc. Hai lớn, thời vụ. Trong điều kiện những vùng chủ động nguồn nước, dưa leo và khổ qua có thể được trồng quanh năm. Tuy nhiên, nếu đảm bảo nước tưới, năng suất trong mùa khô đạt cao hơn. Trong mùa mưa chú ý các đối tượng gây hại nặng như sâu xanh ăn lá, bệnh sương mai, phấn trắng, bệnh chết cây con. Ba lớn, giống. Một, dưa leo. Sử dụng các giống mới năng suất cao như giống lai F1, SG31 của công ty giống cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Giống lai F1, MSG3251, Mỹ Xanh, MSG3252, Mỹ Xanh của công ty giống Đông Tây. Giống SM3001, Mỹ Xanh, 311. Chia tay. Lượng hạt giống 150 g trên 1000m². Xử lý hạt giống. Trước khi trồng hạt giống cần được xử lý bằng Iprodion min 96%, Rapro 50WP, đồng oxy clorua 25% cộng với Benomin 25% hoặc Fossil aluminium min 95%, Alies 80WP. Lượng dùng 10g trên 100g hạt giống hoặc ngâm hạt giống trong nước ấm, 2 sôi 3 lạnh trong 2 đến 3 giờ đồng hồ đến khi vỏ hạt nhăn lại, vớt ra để ráo rồi đem gieo. 2. Khổ qua. Sử dụng các giống F1, 71, 241, 242, 277 của công ty giống Đông Tây hay giống SG41 của công ty giống cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Giống khổ qua mỡ, khổ qua giống địa phương có chọn lọc. Lượng hạt giống cần từ 250g đến 300g trên 1000m². Xử lý hạt giống bằng cách ngâm nước ấm 2 sôi 3 lạnh sau 4 đến 5 giờ, vớt ra, rửa sạch để ráo nước và cho vào khăn ẩm rồi ủ lại đến khi nhú mầm thì đem gieo. 4 lớn, khoảng cách trồng. Dưa leo trồng hàng, nhân cây cách cây 70-80 x 25-30cm, trên mỗi liếp trồng 2 hàng tùy mùa, mỗi hốc 1 hạt. Khổ qua trồng hàng, cây cách cây, tương đương 80-100 x 50-60cm, với giống địa phương là 70-30cm, mỗi hốc 1 hạt. Năm lớn, phân bón. Một nhỏ, công thức phân bón. 9kg nitơ cộng 6kg P2O5 cộng 7kg K2O trên 1000m². Phân chuồng hoai 2,5 tấn trên 1000m². Phân vô cơ. Đạm gồm ure, DAP, NPK. 9kg nitơ trên 1000m², tương đương 20kg ure. Trường hợp sử dụng DAP 18-46-0. NPK 16-16-8 cần lưu ý lượng lân và kali có trong hai loại phân này. Lân 6kg P2O5 trên 1000m², tương đương 30kg superlân. Kali 7kg K2O trên 1000m², tương đương 12kg clorua kali. Hai nhỏ, cách bón, lượng dùng cho 1000m². Bón lót 2/3 tổng lượng phân chuồng, tương đương với 1,6 tấn phân chuồng hoai cộng 2/3 tổng lượng phân lân, tương đương 4kg P2O5, tương đương 22kg superlân cộng 1/2 tổng lượng kali, tương đương 3,5 kg K2O, tương đương 6 kg clorua kali. Bón thúc 3 lần. Lần 1 khi cây có 3 đến 4 lá. Bón 1/5 lượng đạm, tương đương 1,8 kg nitơ, tương đương 4 kg ure. Lần 2 khi cây có tua cuốn, bón 1/3 lượng phân chuồng còn lại, tương đương 0,7 tấn phân chuồng hoai, cộng 1/3 lượng phân còn lại, tương đương 2 kg P2O5, tương đương 11 kg superlân. Cộng 1/2 lượng kali còn lại, tương đương 3,5 kg K2O, tương đương 6 kg. Clorua kali, cộng 2/5 lượng đạm, tương đương 3,6 kg nitơ, tương đương 8 kg ure. Lần 3, khi cây có hoa cái, bón 2/5 lượng đạm còn lại, tương đương 3,6 kg nitơ, tương đương 8 kg ure, kết hợp với 3 lần bón thúc là làm cỏ, vun sới. Có thể kết hợp phun thêm phân bón lá vào trước hoặc sau các giai đoạn bón thúc. 6 lớn, bảo vệ thực vật. 1 nhỏ, quản lý sâu hại. Biện pháp quản lý chung: vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng tiêu hủy, luân canh cây trồng khác họ, chọn giống có tính kháng, làm đất kỹ, xử lý đất, đặt bẫy bả để thu bắt hoặc tiêu hủy trưởng thành của một số loài. Dùng biện pháp thủ công. Dùng áp lực của vòi phun để rửa trôi trứng, ấu trùng. Sử dụng nhà lưới, mang phủ ni lông. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Lưu ý, có thể sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật. Bacillus thuringiensis var. Gerstaki Depend 6,4 DF Defang 32 BIU Biocin 16 WP. Dùng thuốc có nguồn gốc từ thảo mộc như rotenone, cây thuốc cá hay còn gọi là dây mật Doris elliptica WP. Cách pha chế thủ công: đập nát hoặc giã nhỏ, ngâm vào nước lã 6 giờ, bắt lọc lấy nước, pha thêm xà phòng trung tính, đem phun vào giai đoạn sâu non. Khi cần thiết sử dụng các loại thuốc hóa học, nên sử dụng các thuốc nhóm 3, nhóm 4. Một số sâu hại chính trên rau. A. Sâu đục trái. Nhận dạng: trứng được đẻ đầy hoa. Cuống hoa hoặc quả non, làm nhộng trong quả, trong các lá đã được kéo màng hoặc trong đất. Đây là đối tượng gây hại nặng và khó phòng trị. Tập tính sinh sống và cách gây hại. Sâu non vừa nở ra, chui vào hoa hoặc đục ngay vào quả gây hại. Đặc điểm của các quả bị hại do sâu đục trái là có một lớp phân sâu bên ngoài quả. Biện pháp quản lý: luân canh với cây trồng khác họ. Thu hái tiêu hủy những trái bông đã bị sâu gây hại. Phun thuốc vào giai đoạn ra hoa và trái non rộ, chỉ sử dụng các loại thuốc không ảnh hưởng đến thiên địch như Bacillus thuringiensis và Gerstaki Depend 6,4 DF. B. Bọ dưa. Nhận dạng: thuộc bộ cánh cứng, phân tán rộng, gây hại nặng trên mướp, bầu, bí, dưa leo ở thời kỳ cây con. Trứng được đẻ trong đất, sâu non và nhộng đều ở trong đất. Trưởng thành màu cam. Tập tính sinh sống và cách gây hại. Ấu trùng ăn hại rễ cây làm cây suy yếu. Trưởng thành ăn lá, tạo các vết tròn đặc thù trên lá trước khi đục thủng lỗ trên lá. Biện pháp quản lý: bọ dưa hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là khi trời nắng lên, nên khó trúng thuốc khi phun. Chú ý phòng trừ giai đoạn cây con. Dùng các loại thuốc như Diafen, Thyron, Min 97%, Pegasus 500SC. C nhỏ. Ruồi đục trái khổ qua. Nhận dạng: là đối tượng gây hại nặng làm giảm năng suất. Trứng được đẻ trong cả trái non và trái già. Ấu trùng, hay còn gọi là giòi, nở ra, đục gây hại trong trái. Tại vết đục thường bị thối làm hư trái. Trưởng thành phân tán rộng. Biện pháp quản lý: trứng và ấu trùng nằm trong trái nên khó diệt trừ. Để hạn chế sự phá hoại ở các thời kỳ ra hoa và kết trái. Khi thu hoạch, cần thu gom triệt để những trái bị ruồi gây hại, tiêu hủy ngay để giảm mật độ ruồi lứa sau. D. Ruồi đục lá. Nhận dạng: gây hại nặng cây dưa leo, đậu cô ve, mướp. Trứng đẻ trong mô lá, kích thước nhỏ, khó phát hiện. Ấu trùng kích thước bằng 1-2mm, có màu trắng đục. Nhộng, sâu non đẩy sức ra ngoài hóa nhộng ngay trên mặt lá hoặc dưới đất, nhộng có màu vàng đậm, kích thước 2-3mm. Trưởng thành là loại ruồi nhỏ kích thước 1,5-2mm, màu nâu, lưng có ánh kim, vòng đời 14-18 ngày. Tập tính sinh sống và gây hại. Con cái dùng gai đẻ trứng vào mô lá, ngoài ra chúng còn chích vào lá để ăn nhựa cây, tạo ra những vết chấm nhỏ màu trắng trên lá. Ròi nở ra đục lòn trong lá ăn nhu mô, tạo ra những vết ngoằn ngoèo làm lá biến vàng khô. Biện pháp quản lý: ngắt lá đã bị ròi gây hại nặng tiêu hủy. Dùng bẫy dính màu vàng, bẫy trưởng thành. Sử dụng thuốc hóa học khi mật độ 2 đến 3 con một lá, giai đoạn cây con, và 5 đến 7 con một lá khi cây lớn. Thuốc có thể sử dụng: pyridaphenthion 95%, min, ofinrac 40 EC, cyromazine, trigger 75 VKP, phun đều trên mặt lá. Hai nhỏ, quản lý bệnh hại. Biện pháp chung quản lý bệnh hại: vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư, luân canh cây trồng khác họ, làm đất và xử lý đất, cày bừa kỹ, vơi ải, bón vôi hoặc xử lý bằng thuốc hóa học. Chọn giống có khả năng kháng bệnh. Mật độ gieo trồng thích hợp. Bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali. Biện pháp thủ công: cắt tỉa lá già, thân lá cành bệnh nặng, tiêu hủy. Sử dụng mái che, nhà lưới, màng phủ để hạn chế sự phát sinh, phát triển của bệnh. Sử dụng thuốc: phát hiện bệnh sớm, phòng trị kịp thời. Một số bệnh hại chính: A. Bệnh chết cây con. Triệu chứng: thường gây hại giai đoạn cây con. Vết bệnh xuất hiện ở cổ rễ sát mặt đất, vết mới có màu vàng, trong nâu đen. Khi mới xuất hiện vết bệnh nhỏ, sau lan dần bao quanh toàn bộ cổ rễ, gốc thân, làm cây héo chết đồng loạt. Nếu thời tiết khô ráo, vết bệnh khô teo nhỏ lại. Gặp mưa ẩm ướt, vết bệnh bị thối đen, úng nước, trên vết bệnh xuất hiện lớp nấm màu trắng sau chuyển sang màu sáng, hoặc lớp nấm màu trắng hồng. Điều kiện phát sinh phát triển của bệnh: nguồn bệnh luôn hiện diện trong đất hoặc trong tàn dư cây trồng. Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện mưa nhiều, đất bí khó tiêu nước, đóng vàng sau khi mưa. Biện pháp quản lý: vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ trước khi trồng. Không gieo trồng quá dày. Thoát nước tốt trong mùa mưa, sới phá váng sau khi mưa. Tránh gây vết thương lúc trồng tỉa, tưới nước. Sử dụng thuốc phòng trừ: đồng hydroxit, đồng oxychlorua. B. Bệnh khảm. Triệu chứng: bệnh khảm là bệnh do virus gây ra, côn trùng làm môi giới chuyển virus từ cây bệnh sang cây lành. Lá cây bệnh bị biến dạng, đổi màu, có vùng màu xanh đậm, có vùng màu vàng nhạt, hoặc lá chuyển sang màu trắng, làm vỏ trái cây bị sần sượng, năng suất thấp và phẩm chất rau quả giảm. Bệnh khảm trên dưa leo thể hiện khá rõ như lá bị biến dạng, ngọn không phát triển. Bệnh khảm trên khổ qua thường do rầy xanh, bọ trĩ gây hại. Chúng chích hút ở mặt dưới lá, làm chùn đọt dây, cây bị hại nặng không ra trái, hoặc trái bị sượng. Bệnh khảm chưa có thuốc đặc trị và những loại trung gian truyền bệnh này là nhóm côn trùng chích hút như rầy mềm, rầy xanh, bọ phấn, bọ trĩ, nhện, vân vân. Một số biện pháp phòng ngừa bệnh như sau: luân canh cây trồng, nhất là trên đất lúa. Tránh trồng gối vụ sẽ rất khó quản lý. Vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật. Sử dụng màng phủ nông nghiệp khi canh tác rau màu. Khi phát hiện trên ruộng có cây bị bệnh phải nhổ, đem tiêu hủy, đồng thời xử lý vôi bột nơi cây bị bệnh. C. Bệnh héo rũ, chạy dây. Nguyên nhân: do nấm Fusarium sp gây ra. Triệu chứng: cây bị mất nước, chết khô từ đọt, thân đôi khi bị nứt, trên cây con bệnh làm chết rạp từng đám. Trên cây trưởng thành, nấm gây hại từ thời kỳ ra hoa đến tượng trái, cây dưa bị héo từng nhánh, sau đó héo đột ngột như bị thiếu nước rồi chết cả cây. Biện pháp phòng trừ: nên lên líp cao, làm đất thông thoáng, bón thêm phân chuồng có bổ sung nấm đối kháng. Trichoderma sp, tro trấu, nhổ cây bệnh tiêu hủy. Phun hay tưới vào gốc: Thiophanate, Methin, min 93%, Casugamycin, min 70%, Bisomin 6 VKP. Tránh trồng dưa leo, khổ qua và các cây cùng nhóm như bí đỏ, bí đao, dưa hấu liên tục nhiều năm trên cùng một thửa ruộng. Bẫy lớn, các kỹ thuật khác: làm giàn, xới đất, vun gốc khi cây cao 10 đến 12 cm, có 2 đến 3 lá thật để cây khỏi đổ ngã, hoặc bò lan ra mặt đất. Cắm chà khi cây cao 20 cm, cây đã bắt đầu có tua cuốn. Khuyến cáo nên cắm chà đứng và giăng lưới, giúp ruộng thông thoáng, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao. Khi cây cao khoảng 50cm, trước khi cây có hoa, tiến hành nạo vét rãnh kết hợp vun gốc cho dưa leo, cổ qua. Khuyến khích sử dụng các kỹ thuật tủ liếp bằng ni lông đen để hạn chế cỏ dại, các loại sâu hóa nhộng trong đất và hạn chế quá trình lây bệnh. Vừa tránh được hiện tượng lá bị đất bám sau khi mưa, để đảm bảo mật độ trồng nên dùng vỉ ươm cây con. Tám lớn, thu hoạch. Tiến hành thu hoạch khi trái đủ tuổi, không nên hái non quá sẽ giảm năng suất, nhưng hái già quá sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Thời gian giữa hai đợt thu hoạch chỉ khoảng 1 đến 2 ngày, tùy mùa vụ và sinh trưởng của dưa leo, khổ qua mà thời gian thu hoạch dài hay ngắn, có thể thu từ 8 đến 15 lứa một vụ. Do thu hoạch nhiều lần, dưa leo và khổ qua lại có nhiều đối tượng sâu bệnh hại, do đó cần phải thận trọng khi sử dụng thuốc. Từ lúc ra hoa cho đến khi thu hoạch, chỉ dùng thuốc vi sinh.